quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Việt Nam tuần qua và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Tiếp tục cuộc trò chuyện về những vấn đề nổi bật và những sự kiện quan trọng cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2021 được báo chí trong nước nêu lên. Thì trong cuộc trò chuyện lần trước, chúng tôi cũng đã điểm qua những sự kiện đối nội như là những thành tựu và những sự kiện nổi bật. Và phần hôm nay thì chúng tôi sẽ điểm qua những sự kiện trong 10 sự kiện được xem là thành tựu về đối ngoại mà báo chí trong nước đã nêu lên. Tham dự chương trình thì chúng tôi có nhà báo, nhà ngoại giao Lưu Tường Quang, một nhà quan sát từ bên ngoài, và nhạc sĩ Tuấn Thanh, người đang ở trong nước và đã trải qua những biến động của năm 2021 tại Việt Nam, sẽ cho những cái nhìn cũng như những nhận xét về những vấn đề liên quan. Có lẽ câu hỏi đầu tiên xin dành cho ông Lưu Tường Quang. Thưa ông, trên tạp chí Cộng sản có nói đến một trong những cái sự kiện có lẽ ít người nghe đến, đó là Việt Nam thăng hạng quyền lực mềm toàn cầu và tăng đến 2,5 điểm, thì có lẽ ông Lưu Tường Quang cho một số ý kiến.
Tôi cũng nhìn thấy cái gọi là thành tựu đáng kể là vì Việt Nam đã tăng được quyền lực mềm, tức là cái từ tiếng Anh của nó là soft power, thăng hạng trong cái khoảng từ 50-60 lên cái khoảng từ 47-105. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào con số này đó, thì chúng ta nhìn thấy cái sự tăng trưởng nó cũng chẳng là bao nhiêu, nhưng mà giả sử như nó là một cái sự thắng lợi, thì cái thắng lợi đó là cái gì? Quyền lực mềm nó có nghĩa là chúng ta phô bày những cái thành quả của chúng ta về mọi phương diện, trừ phương diện quân sự. Tức là nó có những thành quả về kinh tế, nhưng có thành quả về xã hội, những thành quả về y tế, những thành quả về giáo dục. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào tất cả những thành quả đó thì Việt Nam đã đạt được những gì? Tôi không thấy là Việt Nam đạt được những gì cả. Và đọc theo báo Lệ Phải trong nước đó, thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng coi như cái cuộc ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hoặc là ông Vương Đình Huệ hoặc là các bộ ngoại giao đi vận động để xin viện trợ vaccine. Thì họ coi đó như là một cái thành quả, mà cái thành quả đó thì nó cũng là cái thành quả quyền lực mềm, nhưng mà đi xin xỏ, đi hành khách thì gọi là thành quả, thì cái điều đó tôi không có thể tưởng tượng được. Cho nên tôi chỉ nêu ra một cái thí dụ là khi Thủ tướng Việt Nam đi xin xỏ vaccine mà coi đó là một thành quả và coi đó là một kinh nghiệm có thể chia sẻ lại với các nước khác, thì có lẽ đó là chỉ có bài học Việt Nam là các nước có thể học hỏi được thôi. Chứ còn tôi chưa thấy một cái nước nào trên thế giới mà đi xin xỏ vaccine mà trở thành một quyền lực mềm để chia sẻ với các nước khác.
Cái quyền lực mềm đó là thế này, tức là theo cái nhận định của Khanh là trong những năm vừa rồi đó, nhà nước Việt Nam đã cố gắng để hòa nhập vào thế giới tư bản, chứ không phải là thế giới của cộng sản trước đây đâu. Tức là họ cố gắng trở thành thành viên, rồi xong đứng đầu tổ chức nhiệm kỳ của các hội nghị của ASEAN, rồi xong sau đó rồi lại đi cố gắng để tham gia vào nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cố gắng ở giữ một cái vai trò Hội đồng Bảo an vân vân gì đó không thường xuyên chẳng hạn. Thì những cái vị trí như vậy nhắc cho người ta biết đến Việt Nam nhiều hơn trong một cái giai đoạn mà gần như Việt Nam không có một cái tên tuổi tiếng tăm nào cả. Nhưng mà dĩ nhiên cái quyền lực mềm đó là nó thăng hạng trên thế giới với những cái hình ảnh và những cái tên tuổi và những cái kiểu quảng bá của mình. Nhưng mà cái quyền lực cứng ở trong đất nước á, mà nhà nước đang sử dụng đó, thì nó không đi đôi với những cái giá trị của quyền lực mềm đó. Nó không thể hiện được tính chất văn minh. Mà những cái quyền lực cứng của nhà nước đó ở trong nước thì để đàn áp dân chúng và bỏ tù những người yêu nước và những người lên tiếng và đi ngược lại tất cả những giá trị của quyền công ước Liên Hợp Quốc. Thì cái quyền mà gọi là quyền lực mềm của nhà nước chỉ để một cách để vỗ về dân chúng và để mị dân cho một số người nào đó, thì có thể nó sẽ đem lại một cái giá trị là người ta sẽ nghĩ rằng Việt Nam thăng tiến hơn, có một giá trị nào đó trên trường quốc tế hơn. Nhưng đồng thời Việt Nam cũng cần phải nhắc, nếu cái quyền lực mềm đó nó không đáp ứng được nhu cầu phát triển được của thế giới văn minh, của nhân loại và của đất nước Việt Nam, thì cái quyền lực mềm nó vô nghĩa.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nêu lên cái vấn đề là cái danh tiếng Việt Nam với tư cách là hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thì quả thật đúng là Việt Nam là thành viên không thường trực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tức là tổng cộng là 24 tháng. Thì bây giờ trong 24 tháng là Việt Nam đã 2 lần làm được cái gọi là chủ tịch trong tháng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và Việt Nam cũng kê khai ra những bài diễn văn, những quyết nghị mà Việt Nam đã đệ trình ở kia. Con số thì trông có vẻ cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào cái kết quả thực tiễn của những con số đó thì nó là có cái gì, nó chẳng có cái gì cả. Bây giờ lấy cái hai cái thí dụ cụ thể. Cái thí dụ thứ nhất là khi Việt Nam giữ cái chức vụ hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an lần thứ nhì, tức là vừa mới mang hàng hồi ngày 31 tháng 12 năm 2021 đó, và trước đây 10 năm Việt Nam cũng đã từng giữ chức vụ hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong 24 tháng. Thì 24 tháng đó, cách đây 10 năm, đóng góp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó cũng chẳng khác gì một cái viên đá, một viên sỏi mà liền xuống một cái hồ nước. Chúng ta nghe một cái sủm rồi nó không có để lại một cái dấu vết gì cả. Thì lần này cũng vậy, 24 tháng trời, vấn đề Biển Đông là một vấn đề cốt lõi trong quyền lợi của đất nước chúng ta. Thế nhưng mà Việt Nam với tư cách là hội viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì Việt Nam đã làm gì để thăng tiến cái hòa bình, để thăng tiến cái sự tôn trọng chủ quyền, tôn trọng đất nước, tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam? Chẳng có một thành quả gì cả, là tại vì trong cái phúc trình là tôi không thấy Việt Nam kê khai một cái thành quả gì hết về Biển Đông, kể cả COC, tức là kể cả cái bộ quy tắc ứng xử. Rồi một cái điểm thứ hai nữa, Việt Nam nói rằng à bây giờ Việt Nam đại diện cho tổ chức ASEAN mà với tư cách là hội viên không thường trực thì sẽ nâng cao cái vai trò trung tâm của ASEAN. Cái vai trò trung tâm của ASEAN là một cái chiêu bài mà ASEAN đã nêu ra trong mấy 10 năm nay, nhưng mà cái vai trò trung tâm đó là cái gì? Quân Việt ở Miến Điện đã đảo chính một cái chính phủ dân cử hồi tháng 9 năm 2021. Việt Nam với tư cách là chủ tịch Hội đồng Bảo an đã làm gì? Việt Nam không làm gì cả. Mà cái vai trò gọi là trung tâm của ASEAN cũng không làm gì được cả. Cho nên tôi chỉ nêu ra hai cái ví dụ ra đây chứng tỏ rằng lời nói nó không đi đôi với việc làm. Việt Nam có thể được nhắc tới, Việt Nam có thể được gọi là coi trọng một phần nào về cái vấn đề quyền lực mềm, như cái quyền lực mềm đó nó không thăng tiến được cái quyền lợi của Việt Nam một cách nào có thể đo lường được cả.
Ở Việt Nam người ta cũng nói về cái quyền lực mềm đó, và thực sự nó cũng có những cái giá trị nó giới thiệu rõ về cái quyền lực mềm của Việt Nam đó. Chẳng hạn như người ta vẫn nhắc về những cái chuyện là trên vấn đề Biển Đông, giống như là Lương Thường Quang vừa nhắc đó, thì Việt Nam rất là mềm, là lúc nào cũng không dám nói cứng hết đó, lúc nào cũng mềm hết đó. Và khi Trung Quốc làm cái gì xảy ra thì cũng nói một cách rất là mềm, không bao giờ cứng được hết. Và chẳng hạn như gần đây thì là hàng ngàn những chiếc xe tải mà chở nông sản mà xuất khẩu vào Trung Quốc đó đang bị ùn tắc ở cửa biên giới đó, thì đã có một cuộc điện đàm chính thức giữa Thủ tướng Cộng sản Việt Nam ông Phạm Minh Chính cùng với ông Lý Khắc Cường để nói chuyện về chuyện giải tỏa những chuyện đó. Và ông Chính cũng rất mềm trong cái quyền lực mềm của ông, là ông nói rằng là Việt Nam cam kết công nhận là cái quyền là một Trung Quốc, một nước Trung Quốc, và cam kết là sẽ giữ mãi tình hữu nghị vân vân. Thì ngay sau đó thì mềm đến mức là ông Lý Khắc Cường cũng dẫn chưa mở cửa biên giới, mặc dù đã nói chuyện xong. Mà bên cạnh đó cái chuyện đó cũng làm người ta ngạc nhiên là Việt Nam vẫn làm ăn với Đài Loan và làm ăn rất nhiều, nhưng mà vẫn cam kết Trung Quốc và cái quyền một Trung Quốc của Trung Quốc, tức là bao gồm luôn cả Đài Loan vân vân. Thì bản thân cái mềm của Việt Nam nó có ở đây, nó có cái sự trộn lộn gì đó. Cách đây không lâu thì trên Facebook của một ai, tôi xin lỗi quên mất tên, thì người ta nói là mềm đến độ nó óc trâu luôn rồi, bây giờ không không phân biệt được.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa và hai khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay, có nhà báo, nhà ngoại giao, luật sư Lưu Tường Quang và nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng tham gia để bình luận về những vấn đề 10 sự kiện quan trọng nổi bật nhất trong năm 2021 mà báo chí Việt Nam trong nước đã nêu lên. Cái vấn đề đối ngoại thì cũng được báo Quân đội Nhân dân đưa lên, thì có lẽ cũng nhờ ông Lưu Tường Quang cho biết thêm ý kiến. Chẳng hạn như là họ liệt kê là Việt Nam đặt kỷ lục Guinness về tăng trưởng GDP, hoặc là Việt Nam đưa ra cam kết mạnh mẽ tại COP26 ở Glasgow, và điều quan trọng là ngành ngoại giao Việt Nam đạt nhiều thành quả ấn tượng vì đã tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên và hội nghị ngoại giao lần thứ hai, tạo khí thế mới. Thì không biết là cái ngành ngoại giao Việt Nam trong năm qua đã đạt những ấn tượng như vậy, ông có thể cho biết thêm thưa ông Lưu Tùng Quang?
Tức là nếu mà chúng ta tính từ cái thời điểm 1975 cho tới thời điểm 2021 á, tức là 46 năm đó, thì dầu cho cái giới lãnh đạo cộng sản mà có ngu đến cách nào đó, Việt Nam cũng phải có những cái tiến bộ, nó không thể không tiến bộ được. Cái vấn đề là tiến bộ đến mức độ nào? Thì vào ngày 14 tháng 12 vừa qua đó, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức một hội nghị các vị đại sứ trên toàn thế giới, rồi coi coi đó như là một cái thành quả đáng kể. Nhưng mà thực sự cái hội nghị đó để làm gì? Hội nghị đó gọi là để khai triển cái quyết nghị của Đảng Cộng sản trong đại hội kỳ thứ 13, tức là một cái sinh hoạt hoàn toàn nội bộ, nó chẳng có ăn chung gì tới đất nước Việt Nam cả. Rồi bảo là Việt Nam thành quả này thành quả nọ, thì tôi để tránh cho cái việc mà khán giả, thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio có cái cảm tưởng là chúng ta lúc nào cũng chống Hà Nội, thật sự tôi không có chống Hà Nội. Nhưng mà cái gì nó thành công tôi công nhận. Bây giả sử như bây giờ theo cái ước lượng của World Bank thì trong năm 2020 đó, GDP của Việt Nam đã tăng trưởng được 2.58%, cái điều đó đúng, tôi công nhận. Nhưng mà trong một cái đất nước mà cái nền của nền kinh tế nó rất thấp, thì cái việc mà tăng trưởng 2.58% nó không phải là cái vấn đề khó khăn. Rồi bây giờ Việt Nam cũng khoe khoang là bình quân lợi tức đầu người kể từ khi gia nhập vào WTO hồi năm 2006-2007 là tăng đi được 730 đô la Mỹ cho một bình quân đầu người. Cho đến năm 2020 thì cái số tiền này nó đã lên được tới 2.587 đô la. Cái điều đó nó đúng, mà tôi khen ngợi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đã đạt được cái thành quả đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ lại, chúng ta đừng nhìn trong cái chiều dài, chúng ta đừng nhìn từ 75 tới 2021, tức là 46 năm, mà chúng ta nhìn theo cái chiều ngang để xem trong cái khoảng thời gian 46 năm đó các nước chung quanh đã làm những gì. Thì nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng bình quân lợi tức đầu người của Malaysia là trên 10.000 đô la, bình quân đầu người của Thái Lan là trên 7.000 đô la, bình quân lợi tức đầu người của Đài Loan là 30-40.000 đô la, bình quân lợi tức đầu người của Singapore là 67.000 đô la, hơn cả bình quân lợi tức đầu người tại Úc lợi. Mà nếu mà chúng ta nhìn lại trên cái chiều ngang để so sánh cái sự tiến triển tiến bộ của Việt Nam so với các nước trong vùng, thì quả thật Việt Nam có tiến bộ nhưng mà vẫn đứng cuối sổ, vẫn đứng cuối sổ, là tại vì đáng lẽ Việt Nam phải đạt được cái thành quả cao hơn. Lý do mà Việt Nam không đạt thành quả cao hơn là tại vì cái năng suất của Việt Nam là cái năng suất của người làm gia công, chỉ đưa gia công ráp máy, dù là máy điện thoại Samsung hay là tất cả những cái sản phẩm khác, mà không tạo ra được một cái giá trị gia tăng nào, không có một cái added value vào trong cái chuỗi sản xuất. Vì lý do đó mà Việt Nam đứng cuối sổ. Tuy nhiên tôi phải công nhận là một vài phương diện thì Việt Nam có thành công thật, nhưng mà cái sự thành công đó nó vẫn hay còn thua sút với các quốc gia trong vùng.
Để nói thêm về cái chuyện thành công đó thì chắc chúng ta sẽ đưa ra thêm một vài cái hình ảnh nữa để cho quý vị, các khán giả cũng như là anh Lưu Tuyền Quang và cô Mai Hoa nhận xét thêm. Đó là trong một cái chuỗi chiều dài phát triển như vậy đó, cái sự thành công của người Việt Nam đó thì phần lớn đúng như là anh Lưu Tuyền Quang nói là gia công và sức người của Việt Nam để làm công cho toàn thế giới. Việt Nam là một mô hình nó được lặp lại của Trung Quốc vào thập niên 70 gì đó, và chính quyền không có một sáng tạo nào hết về kỹ thuật và khoa học hay một sự tiến bộ nào hết, mà hoàn toàn dựa vào cái lực lượng sản xuất của người dân và lúc nào cũng chỉ tập trung vào điều đó để đưa đến cái lợi nhuận dẫn đến cái sự phát triển đất nước mà thôi. Đó là lý do mà vì sao mà cho đến ngày hôm nay là với những cái chuyện gọi là thành tựu và thắng lợi mà được ca ngợi như vậy, mỗi năm ở Việt Nam bao giờ vào những cái dịp cận Tết Nguyên Đán như vậy không bao giờ dưới 10 tỉnh kêu cứu, là nhà chính quyền trung ương sẽ phải rót gạo xuống cứu đói cho hàng triệu người. Những cái tỉnh ở cái giáp biên giới phía Bắc rồi miền Trung, năm ngoái đã có tại Kiên Giang, năm nay thì giảm được Kiên Giang chẳng hạn, là người ta vẫn phải cứu đói hàng năm như vậy, hàng triệu người, và chính quyền phải rót gạo xuống giúp cho những cái vùng như vậy. Mới đây một trong những cái biểu hiện quan trọng nhất cho thấy rằng là cái sự phát triển đó nó mong manh như thế nào, rằng trong một cuộc nói chuyện với lại kiều bào người Việt ở Anh vào cái tháng 11 năm 2021, ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã từng nói rằng đó, chúng ta không có quan tâm dân chủ gì khác, bởi vì cái quan tâm dân chủ đó, cái là không có ai thiếu ăn thiếu mặc, không có ai mà bị đói hết. Rõ ràng trong cái suy nghĩ của ổng đó là vẫn Việt Nam vẫn chưa qua vượt qua được cái đói. Cái đó là cái khả năng chưa bao giờ có thể gọi là bền vững của Việt Nam được. Và cái điều đó giải quyết được chứng tỏ rằng trong cái đại dịch vừa rồi là cái chuyện miệng thì nói là cung cấp là lúc thì 30.000 tỷ, lúc thì 68.000 tỷ vân vân để trợ giúp cho tất cả những cái người đang bị kẹt trong đại dịch. Thì kết quả là hầu như là chỉ có một phần trong những người đó là nhận được theo cái cách nào đó thôi, còn dân chúng đại đa số đều lúc nào cũng phải tự sinh tự diệt trong một cái đất nước đang gọi là đang phát triển như vậy. Thưa cô Mai, thưa Lưu Thường Quang.
Cái vấn đề của họ đó thì quả thật có thể họ có thể chi tiêu cái số tỷ mà họ nói, nhưng mà cái số tiền mà thật sự đến tay của dân chúng đó, nó chỉ là một phần nhỏ, và hầu hết nó đi vào túi của cán bộ, hầu hết nó đi vào túi của các lãnh tụ. Cho nên cái vấn đề mà Việt Nam không giải quyết được, mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rất nhiều lần là vấn đề tham nhũng, nó là tham nhũng cửa quyền ở bất cứ cái cửa nào cũng vậy. Cho nên vì lý do đó mà cứ bảo rằng đó là chế độ xã hội chủ nghĩa, thì thật sự nó chẳng phải là chế độ xã hội chủ nghĩa, nó là một chế độ độc tài, và nó là một chế độ tham nhũng ở cái mức độ cực kỳ trầm trọng, đến cái mức độ mà bây giờ có lẽ dân chúng không còn có thể chịu được nổi. Cái vấn đề là bất cứ lúc nào mà họ có thể bùng lên để họ phản đối thì mình chưa biết, mình cũng chưa có thể nói được.
Quay lại với lại những chỉ số mà báo chí Việt Nam trong nước đưa hồi nãy, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng có nói rằng là Việt Nam vẫn dùng cái sức lao động người để mà phát triển kinh tế mà không có tạo một cái dấu ấn nào về cái sở hữu trí tuệ. Báo chí trong nước có lẽ không có đồng ý với nhận định này của anh đâu thưa anh, bởi vì chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế và được xem là thành tựu đứng hàng thứ tư do tạp chí Cộng sản Việt Nam nêu lên thành tựu của năm 2021. Và họ nói rằng là theo như báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GWI vào năm 2021 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO thì Việt Nam nằm trong số 50 nền kinh tế GII có tiến bộ đáng kể nhất trong xếp hạng đổi mới sáng tạo về trí tuệ toàn cầu. Như thế này thì Việt Nam không không thể nào nó nói là không có sáng tạo trí tuệ mà không đóng góp được thưa anh.
Ở Việt Nam nó có như vậy đó, cái hội nào cũng có, thưa luôn từ qua cô Mai Hoa, và cái gì cũng có hết, nhưng mà những cái giá trị cuối cùng đưa ra để giới thiệu với quần chúng là về cái chuyện nghiên cứu và sáng tạo thì nó gần như đó là con số không. Chẳng hạn như cách đây nhiều năm người ta đã từng nói rằng là cái lúc tập đoàn Samsung á, vào đầu tư để làm điện thoại Việt Nam, họ đã nói cái câu rằng là cái người Việt Nam á, cái đáng lo nhất là cái con ốc làm cũng chưa có được. Thì câu nói cái đây 10 năm tới bây giờ nó vẫn như vậy đó, nó vẫn chưa được. Thì chúng ta có những cái thành tựu mà họ tự nói với nhau, chẳng hạn như chính ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trước cái thời kỳ mà công ty Việt Á đó, ông tuyên bố rằng là cái test kit đó là 100% là nó được cả thế giới công nhận và Liên Hợp Quốc là quyết định đưa ra sử dụng toàn thế giới. Rồi cũng chính ổng rồi bây giờ ông nói là cái đó là nó không phải như vậy đâu, bởi vì á, nó không hề có được cái giá trị như vậy. Rồi mới cách đây không bao lâu là cái thời kỳ và cái lúc mà ngặt nghèo nhất thì Việt Nam có cái trung tâm gọi là Nano Covax, thì họ cũng tuyên bố rằng cái vaccine của họ đó là đạt tới 99%, vượt qua cả Pfizer, AstraZeneca là vượt qua hết, không ai bằng họ đó. Thì cái ngày hôm nay sau cái vụ Việt Á đó, mọi thứ đang tan hoang thì họ mới hốt hoảng, họ mới công bố rằng giá trị á, của Nano Covax á, chỉ đạt chưa tới 50%. Tất cả những cái thứ đó mà mình mới thấy rằng là rõ ràng thì tạp chí Cộng sản, một tạp chí không có ai biết trên thế giới này và cũng không có đủ một cái uy tín gì với cả dân chúng hết, thì họ tự ca ngợi chính họ, đó giống như một cái trò múa lân đóng đánh trống một cái dịp lễ của họ vậy thôi, chứ chẳng có gì đặc biệt đâu cô mày, đưa từ quán.
Tôi nghĩ tôi là một người ở nước ngoài mà đọc báo lề phải của chính phủ Việt Nam hàng ngày, thì nếu mà tôi nhắm mắt lại tôi tưởng tượng đó thì quả thật nước Việt Nam là thiên đàng, tại vì cái gì cũng tốt cả, cả thế giới khâm phục. Cho nên tôi nghĩ rằng nước Việt Nam mà cái ngày nào đó mà nhìn nhận rằng mình hãy còn rất nhiều khuyết điểm, mình hãy còn nhiều cái thất bại và mình cần phải học hỏi, mà mình cần phải cải cách tân, chừng đó nước Việt Nam mới có thể tiến bộ được. Chứ bây giờ mà cứ mỗi ngày mà nghe sang sảng ông Nguyễn Phú Trọng nói là nước Việt Nam chưa bao giờ được như thế này thì tôi nghĩ là chắc hãy còn lâu lắm, có lẽ thế kỷ, một thế kỷ nữa Việt Nam chưa tiến bộ được.
Dạ vâng.
Người Nhật là một nước rất tiến bộ, nhưng mà họ lúc nào cũng khiêm tốn, họ nhìn nhận những khuyết điểm và những cái cần cải tiến. Người Việt Nam, nước Việt Nam là một nước chậm tiến, mà những lúc nào cũng khoe khoang, lúc nào cũng coi mình là nhất thế giới, cho nên với cái tư duy như vậy thì không thể tiến bộ được.
Dạ vâng.
Mà cái đó một phần lớn chịu trách nhiệm là do Ủy ban Tuyên giáo. Ủy ban Tuyên giáo tới giờ phút này mà hãy còn ra lệnh để ngăn cản cái việc đặt tên đường ông Phan Thanh Giản và ông Patrice Trương Vĩnh Ký là một cái chuyện tôi nghĩ là việc Ủy ban Tuyên giáo có quá nhiều thì giờ. Đáng lẽ họ phải có những việc khác quan trọng hơn để họ làm.
Dạ không, dạ thưa anh, không chỉ là Ủy ban Tuyên giáo ra một cái văn bản ra lệnh cấm không được dùng tên ông Trương Vĩnh Ký và Phan Thanh Giản đặt tên đường, mà mới đây tại hội thảo về nâng cao hiệu quả khai thác quản lý năng lực kinh tế tổ chức vào ngày 13 tháng 12 thì là Ủy ban Tuyên giáo cũng tham gia, và kết quả hội thảo là cơ sở quan trọng thực tiễn để Ủy ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục chỉ đạo định hướng trong công tác tuyên truyền về kinh tế, đặc biệt là những vấn đề về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực kinh tế theo tinh thần nghị quyết 39 của Trung ương, của Bộ Chính trị khóa 12 và nghị quyết Đại hội Đảng khóa 13. Và đây là được xem là thành tựu thứ 10 mà báo Đảng Cộng sản đã nêu lên. Hồi nãy anh cũng nói rằng là báo Cộng sản thì là không có gì đáng để mà quan tâm. Thế nhưng 10 sự kiện nổi bật quan trọng thành tựu kinh tế chính trị xã hội được báo Cộng sản nêu lên thì đều được tất cả những cái báo khác lặp lại như vậy, họ chỉ thay đổi từ ngữ thôi. Mà báo Cộng sản thì do ai? Là do Ban Tuyên giáo. tức là ủy ban tuyên giáo đóng một vai trò quan trọng không chỉ về tư tưởng, không chỉ về chính trị mà cả về nền kinh tế của đất nước Việt Nam, thưa nhạc sĩ Tuấn Khanh và thưa nhà báo Lưu Tường Quang.
Dạ, mình đang nhắc lại cái chuyện gọi là chuyển đổi số đó. Ban trung tâm tuyên giáo là họ chuyển đổi số sớm nhất và họ thành tựu lớn nhất. Hàng tuần có những cái văn bản họp vào ngày thứ ba, vào ngày thứ sáu để nhận định về báo chí là ra lệnh phải tin này không được đưa, tin này không được đào sâu, nhân vật này không được phỏng vấn thêm, vân vân. Nhưng mà độ chừng khoảng một chục năm nay á, và cái tinh thần chuyển đổi số mà lớn nhất của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là ban tuyên giáo là đi đầu, bởi vì họ hết đưa văn bản vì họ sợ là có chứng cứ mà họ chỉ nhắn tin và gọi điện thoại thôi, họ chuyển đổi số luôn, họ không có xài văn bản nữa, và mỗi chuyện đó họ chỉ nhắc là không được sử dụng ở nhà, họ gọi và cúp máy. Và những cái người mà nghe vậy đó không còn cái chứng cứ nào hết ngoài cái lệnh được chính thức gọi từ cái phòng văn phòng của ban tuyên giáo gọi cho biết thôi, thì chuyển đổi số và những chuyện như vậy đó.
Ban tuyên giáo bây giờ trở lại theo cái lối văn chương truyền khẩu.
Vâng, câu chuyện Việt Nam có lẽ là nói mãi thì cũng không hết, và nhưng trình bày tới quý vị để thấy rằng là những vấn đề Việt Nam như ông Lưu Tùng Quang nói, nếu mà chỉ nhìn lên trên báo chí thì thấy rõ ràng là Việt Nam đúng là thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhưng thực tế thì nó khác. Và rất mong là sẽ có dịp để gặp lại quý vị thính giả của SBS Việt ngữ với hai nhà bình luận rất là có kinh nghiệm, đó là nhà báo và luật sư Lưu Tùng Quang và nhạc sĩ Tuấn Khanh. Thưa, cảm ơn sự tham gia và thời giờ của ông Lưu Tùng Quang và nhạc sĩ Tuấn Khanh rất là nhiều cho chương trình Việt Nam tuần qua với Mai Hoa trên SBS Việt ngữ.
Dạ, cũng xin cảm ơn cô Mai Hoa đã cho phép tham gia chương trình này, và cảm ơn anh Lưu Tùng Quang đã dành chút thời giờ để cho thấy biết thêm nhiều thông tin rất là thú vị. Dạ, Tuấn Khanh xin cảm ơn.
Xin cảm ơn cô Mai Hoa, cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Khanh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio đã theo dõi chương trình hôm nay.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.